Pháp Hòa hay kể để chúng nghe, có cái cô đó cổ tụng kinh, mỗi lần cô tụng kinh cái cô lên cô thắp nhang, mà hễ mà cổ cầm cái hột quẹt lên mà hết ga đó cô giục cái bóp, mà cầm cái nhang đó nha, mà sắp tụng kinh đó nha, cô tức thì cô giục. Rồi cô ông chồng cũng thấy cũng hơi kỳ, vợ mình nó tụng kinh mặc áo tràng rồi mà chỉ có cái việc hột quẹt mới hết ga thôi mà cũng nổi sân. Cho nên rồi ông cứ âm thầm lâu lâu ông check, hễ mà hột quẹt hết ga cái ông để cái hột quẹt khác. Hiểu không? Ông chồng có hộ trì cho bà vợ chưa? Có, nhưng mà đâu thấy, phải không? Cái đó gọi là âm thầm gia hộ. Có những người trong cuộc đời này chúng ta thương họ, nhưng mình biết cái tánh họ tự ái lắm. Mình tới mình giúp họ, họ không chịu đâu. Thôi thì mình cứ giúp họ trong âm thầm. Mình giúp họ trong âm thầm tại vì cái tính họ tự ái. Thậm chí có những người, người ta thích, người ta muốn mình giúp, nhưng mà ta không thích nhờ. Người ta cũng tự gì, người ta có tự ái, người ta nhờ vả, người cái vẻ như là mang nợ mình. Thôi, người ta tự ái, nhưng mình sẽ tự nguyện. Thấy không? Mình sẽ tự phát, tự nguyện, mình đến với người đó. Mà nếu trong cuộc sống này, chúng ta có lòng từ bi, chúng ta làm được hết. Cho nên xin nguyện từ bi thường gia hộ. Tất cả việc làm gì chúng ta cũng làm được hết, với điều kiện chúng ta làm bằng tình thương. Chúng ta làm bằng tình thương. Hồi đó Pháp Hòa sống ở chung, lâu lâu có những cái dịp sống chung với những người đồng đạo tu tập. Thì có những người tới phiên họ xuống nấu ăn, nhưng họ không có gọn gàng, làm tới đâu bày tới đó. Mà Pháp Hòa biết họ làm, mà cái người dọn mặn lát nó xuống cái kiểu này là thế nào cũng có ăn trận. Thôi mình làm chú tiểu đi theo cái vị đó, hay dục cái rổ ra cái quà rửa vớp lên, dục cái dao cái thớt lên cái quà dọn. Nói, các vị mới gặp nó, thầy mắc gì thầy đi xuống thì dọn dẹp. Nó dạ dọn để cho nhà cửa nó yên. Mình đâu cần nói gì đâu, mình âm thầm thôi, phải không? Mình âm thầm. Cho nên trong cuộc sống này vì tình thương mình làm được hết. Cho nên Phật có gia hộ mình không? Có. Gia hộ bằng cách là có những cái rất là rõ ràng. Nhưng mà thí dụ Phật cho mình những cái lời giáo pháp, mà mình theo cái lời đó mình học, mình chuyển hóa được khổ đau phiền não một cách mà mình nghĩ không bao giờ mình thay đổi được. Trời ơi, Phật pháp nhiệm màu. Vì thì cái chữ nhiệm màu ở đây không nghĩa là nó linh thiêng, nó có cái gì đặc biệt, nó như là những cái ánh sáng vân vân, không. Nó nhiệm màu ở cái chỗ là mình nghĩ rằng không bao giờ mình thay đổi được, vậy mà hôm nay mình đã có mọi những cái đổi thay mà chính mình cũng không tin được. Mà quý vị không thể nào biết được rằng khi mà mình thay đổi, người thân mình vui còn hơn mình. Một đứa con mà được thay đổi tánh tình mà sống tốt, người mẹ, người cha vui còn hơn chính bản thân người đó. Tại vì làm cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình sống ngay hàng thẳng lối, có một cuộc sống hạnh phúc. Đau lòng khi thấy con mình nó sống bê tha, mặc dù cái khổ đau là nó chuốc, nhưng cha mẹ không bao giờ đành lòng. Và tự thấy rằng những cái ngày khổ đau của con mình chính là cái ngày khổ đau của mình. Cho nên cái tình thương của cha mẹ lúc nào cũng hơn. Là bởi như vậy mới gọi là đại nhân. Cha mẹ chính là đại nhân của mình. Thì Phật Bồ Tát cũng thế thôi. Các ngài thấy mình khổ, các ngài còn đau lòng hơn nữa. Nhưng mà giờ thấy thì tội, mà thôi cũng kệ. Tại biết sao giờ, phải không? Tại vì mình biết rằng những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Có những cái chốn nó khổ đau mà mình cứ lao vào, mà mình biết rằng đường đi đó rất là khó mà mình vẫn cứ đi. Cho nên trong cái giới của Bồ Tát đó, nếu biết chỗ đó hiểm nạn mà vẫn cố tình đi một mình, người đó phạm giới Bồ Tát. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới tại gia rồi biết đó. Tại sao Phật nói câu đó? Bởi vì không biến nó thành một cái giới quy định chúng ta coi thường. Và chính cái điều chúng ta coi thường cho nên cái nguy hiểm nó có mặt. Cho nên gọi là giới khinh. Có giới trọng là phạm một cái là chết. Nhưng mà giới khinh là gì? Giới khinh là mình thường coi nhẹ những cái giới này. Và chính chúng ta coi nhẹ cho nên chúng ta dễ dàng phạm. Và trong cuộc sống này có phải có những cái chúng ta coi, ôi có gì đâu, phải không? Ví dụ như mình bước ra cửa, mình bước ra cửa băng qua nhà hàng xóm, quên khóa cửa, không có đâu, tôi xẹt qua đây một cái à. Nhưng mà mình xẹt qua bển rồi có cái nó nắm mình lại, cái mình quên nhà. Ở trên nhà dưỡng lão chùa chùa ở trên đó, mấy bác á bắt nồi canh lên, tôi xẹt xuống dưới tôi lấy thơ tôi lên liền. Xẹt xuống dưới gặp bà bạn ngồi nói một buổi, nói xong nồi khét nồi canh á nó cạn nước, nó hú hét ở trên cái khu vực đó, xe cứu hỏa nó kéo tới rần rần rồi bắt đầu phải đẩy hết mấy bác ra. Bà cha lên nói chuyện gì vậy, chuyện gì vậy. Rồi xong tôi nói ta mới nói ai bỏ quên cái nồi gì nó cháy trong cái phòng đó, ai vậy, ai mà sơ ý dữ vậy. Mấy bà cái súm nhau, bà chứ ai. Và trong cuộc sống này chúng ta hay như vậy. Có bao giờ mình nói anh đậu xe ở đây, em chạy vô mua bó hành em đi ra liền à? Ông tưởng đâu có bó hành à? Mà thiệt hành, thiệt hành ông ở ngoài này cả buổi. Thay thường thường chúng sanh mình là vậy thôi. Mình mục đích của mình vô chỉ có một bó hành, nhưng con mắt mình nó lanh lắm, phải không? Và cái đầu mà nó tính nhanh lắm. Trời ơi, cái tiệm kia bán đường 5 đồng, bịch này có 3 đồng à, đẩy xe tới hốt. Nhưng mà đẩy xe tới hốt rồi có món này không đâu, nó còn món khác nữa. Rốt cuộc á, định chỉ mua một món mà hồi ra là một xe. Anh đậu đây chờ em. Em vô lấy bó hành em ra liền. Bắt đầu ra thấy ông một đống. Vậy bắt đầu mình cũng tự ái chứ, tôi mua cho cả nhà ăn chứ mua cho tôi sao. Vậy mà có chuyện chứ cái gì đâu. Như vậy thì quý vị sẽ thấy là như vậy thì đêm ngày sáu thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Đó vàng đây cũng kim ngân mà. Đó được 10 phần đây chính có dư. Đó kia mùng 1 thì đây cũng ngày rằm. Cho nên cái đó, những cái cho chúng ta nhìn lại, cái đó nhà Phật gọi là quán. Quán mà đúng nghĩa là quán thế âm. Thế gian này rất nhiều những âm thanh, phải không? Cho nên quán thế âm là quán sát cái âm thanh của thế gian. Mà thế gian đây là tượng trưng cho những cái âm thanh rất đời thường của chúng ta. Không phải tự động một việc mà nó có mặt, mà nó phải có những cái tương tác đó. Thật ra nó không có cái gì tội lỗi, nó không có gì sai. Nhưng ở đây để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại tất cả các pháp, không có pháp nào tự thể nó có mặt, mà nó cũng phải có cái khác, nó va vào. Tốt xấu tùy duyên, tùy theo mình thôi. Nhờ đây Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng thấy là cái mục tiêu tu tập của Phật giáo không phải chỉ trở thành một tín đồ của Phật, một đệ tử của Phật, hay là cái lễ quy y là chấm hết. Không, một tín đồ của Phật giáo là tu tập dữ lắm, hành trì dữ lắm. Mà hành trì tu tập đây là ngay trong đời sống của mình, từ những chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Mà nếu cái nào chúng ta cũng quán sát để tâm thì sự sự nó sẽ an, ngôn từ nó sẽ an, việc việc nó an. Cho nên chúng ta tông cái bài đó là đúng chứ không có gì sai hết. Nhưng mà quan trọng là mình ứng nó làm sao để cho nó trúng, nó phải đi vô khớp với nhau chứ. Mình tuyên bố là nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Đi chợ cũng là một thời, nấu ăn cũng lạng thời, ngồi nói chuyện cũng lạng thời, Nhưng mà cái thời đó chúng ta làm sao cho cái thời khóa đó nó được an lành, dù chỉ là ngồi nói chuyện. Nói không ăn là một lát, nói không đúng không tốt là một lát nó bất an. Cho nên á, cái sự gia hộ của Phật, của kinh điển muốn dùng, không phải là Phật thấy mình tội nghiệp, Phật búng cái mình xoay chuyển, Phật thương mình quá là Phật vẫy nước một cái là mình có cái gì thay đổi. Cái gia hộ hay là cái màu nhiệm ở đây là chúng ta thay đổi được, mà chúng ta nghĩ rằng có thể chúng ta không làm được, nhưng không, chúng ta làm được. Chúng ta làm được bởi vì chúng ta là Phật tử. Nếu mà nói cho đúng theo cái tinh thần Phật tử của Đại Thừa đó, Phật tử là ông Phật, một Đức Phật. Tại vì Đức Lão chúng ta gọi là Lão Tử, cho nên gọi là ông Lão. Khổng Tử, Mạnh Tử. Vậy thì chữ Tử đó là gì? Là một danh từ để xưng tôn kính là ông. Lão Tử, ông họ Lão. Mạnh Tử, ông Mạnh. Vậy thì Phật tử theo cái tinh thần nhìn rộng là gì? Mình sẽ là một Đức Phật. Còn cái hiểu nghĩa thường là chúng ta là Phật tử, là một người con của Phật. Mình còn tự xưng mình là Pháp Vương Tử mà, con của một vị vua Pháp, chứ không phải vua của thế gian, không phải vua của quyền uy, vua của quyền lực, mà vua Pháp. Cho mình gọi Phật là Pháp Vương, còn mình là Pháp Vương Tử, con của Đấng Pháp Vương. Và Pháp Vương là người có đủ khả năng vượt tất cả mọi khó khăn, mọi pháp trên thế gian này. Đại ý là như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới đi vòng vòng là tại vì Pháp Hòa muốn nhắc cho đại chúng nhớ là mình đi khóa tu làm gì. Mình tự nhiên mình đăng ký vô đây ngày mình làm gì, rồi cứ ngồi rồi cái tới lát rồi cho ăn ăn biểu ngồi ngồi biểu tụng tụng vậy. Trời ơi, tôi đâu tự nhiên tôi vô đây tôi biến tôi thành cái robot vậy. Bà Phương Thảo bà biểu tôi ngồi cái tôi ngồi, bà biểu tôi ăn cái tôi ăn. Dạ không, mình vô đây là mình huân tu, mình luyện cho mình có một cái khả năng. Thường ngày ở nhà giờ này là nằm mấy kiếp rồi, có ngồi dữ vậy đâu. Tôi chưa bao giờ tôi ngồi từ sáng tới chiều như bữa nay. Yên tâm, ngày mai ngồi ngày nữa. Vậy có phải là quý vị đang huân, đang luyện không? Luyện chỉ cái thân thôi đó, chưa nói cái khác. Mới luyện cái thân thôi, còn luyện cái nghe, luyện cái chịu ngồi để mà dù có mỏi lưng mà vẫn như vậy. Cuộc sống này quả thật là một sự rèn luyện. Nếu chúng ta nghĩ kỹ có toàn là rèn luyện, lái xe cũng phải luyện mới lái giỏi nè, nấu ăn phải luyện mới nấu ngon nè, may vá phải luyện nè, làm mẹ cũng phải luyện nè, tại mình có cái tính nóng quá. Mà bây giờ con mình nó nóng hơn mình, vậy tự nhiên phải luyện cho mình nguội lại, không thôi mình lỗ chết. Mình nói một câu, nói 10 câu, thôi giờ luyện nhịn nó đi. Vậy nó là ai? Nó là thầy tôi. Con nó độ mẹ. Nhưng mà có nhiều khi vì con mà mình phải chữa cái lỗi của mình. Chẳng hạn ví dụ mình nghiện thuốc lá, nhưng giờ con nó bệnh, nó dị ứng quá, thương con mà bỏ thuốc. Vậy đứa con nó độ mình không? Đứa con nó độ mình. Thương vợ quá, tại vợ không chịu được cái mùi thuốc lá, thương vợ là bỏ thuốc. Vậy thì mình bỏ thuốc, nói, tại sao vậy? Tại tôi thương vợ. Tình thương nó có mặt, thương là làm được hết. Còn nếu mà nói về mặt độ, người vợ độ được người chồng, mà ông thầy độ không được. Thầy biểu con làm gì cũng được, đừng biểu con bỏ thuốc. Nhưng mà vợ hâm bỏ thuốc liền. Thí dụ vậy, đó là nói chơi. Nhưng mà ở đây mình nói trong cuộc sống, nếu chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy có những nhân duyên đặc biệt. Người đó độ không được mà người này độ được. Ngày xưa ngài La Hầu La, theo như truyện kể đó, ông Cấp Cô Độc có bà vợ. Mà ông Cấp Cô Độc là cái ông đại gia mà bố thí dữ lắm, phải không? Cho nên ông mới có cái biệt hiệu là Cấp Cô Độc đó. Ông không phải tên Cấp Cô Độc, tên của ông là Tu Đạt. Nhưng mà tại vì cái hạnh của ổng sống là luôn luôn cung cấp dưỡng nuôi những người cô độc, cho nên mình mới đặt cái biệt hiệu cho ông là cấp cô độc, cung cấp cho những người cô đơn, cô độc, nghèo khó. Nhưng mà ổng bố thí bao nhiêu thì bà vợ ổng keo kiết nhiều. Ngày một Kiền Liên độ ổng được. Ngày một Kiền Liên đến mà khuyến hóa bà bố thí, bà chẳng những không bố thí mà còn có những cái lời nói khó nghe. Có nhiều lúc ngài dùng thần thông độ bà. Ngài lấy cái ngón chân ngài hất cái nhà bà lật xuống, quay vòng vòng, bà sợ sập nhà. Bà nói xin tôn giả dừng tay, con xin quy y. Ngài Xá Lợi Phất độ bà cũng được, ngay cả Đức Phật cũng độ bà không được. Vậy mà có một ngày nọ, ngài gặp bà gặp ngài La Hầu La 7 tuổi, bà lại phát tâm cúng dường cho ngài La Hầu La. Thì Đức Phật mới nói đây chỉ là nhân duyên của mọi người. Đời trước họ có những cái tương duyên với nhau, cho nên đời này họ gặp nhau họ độ được. Một ông thầy, một vị hòa thượng nói mình không nghe, mà một chú tiểu nói một câu mình cảm nhận. Cái đó mình không phải ở cái chỗ tuổi tác, mà ở chỗ tánh linh của mọi người. Cho nên vì vậy mà trong luật có câu á, 14 sa di thuyết giảng kinh. Ta có một vị sa di 14 tuổi nói kinh, 14 sa di thuyết giảng kinh. Theo như mình nghĩ thì cái tuổi này chỉ làm gì? Chỉ đi phục vụ thôi. Cái tuổi như ông chỉ mang bình, cái tuổi như ông chỉ cầm bình nước rót trà rồi vậy thôi, chứ làm gì thuyết pháp. Theo như thường lệ là vậy, nhưng ông đặc biệt quá. 14 sa di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Sa di thuyết pháp sa môn thính. Ông sa di nói pháp mà ông sa môn phải ngồi nghe. Vì sao vậy? Vì bất tại niên cao tại tánh linh. Không phải ở tuổi cao mà tại cái tánh linh của mọi người. Có những đứa nhỏ nó nhỏ mà nói câu nào nghe thấm câu đó. Còn mình lớn nói câu nào nghe trào máu câu đó. Thế cái duyên mà. Cái duyên và cái ngộ tánh, cái căn cơ. Thì nhà Phật mới nói là độ người phải tùy căn cơ. Có những người thượng căn, trung căn và hạ căn. Vì ba căn đó cho nên Phật giáo mới có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Vậy thì chữ thừa đây chỉ là một phương tiện độ sanh, chứ đâu có nghĩa là phân biệt cao thấp. Đâu có nghĩa là phân biệt cao thấp. Ngày nay chúng ta không hiểu cho nên chúng ta anh này tiểu thừa, tôi mới đại thừa. Rồi sao anh không tu? Tại tôi bận. Vậy anh là đổ thừa. Anh nói thừa nào cũng nói hết, mà anh cũng có một cái đổ thừa của anh là anh không tu. Cho nên trung thừa, đại thừa và tiểu thừa ở đây muốn nói chỉ là một phương tiện. Hỏi anh cần chở đi ra phi trường, anh có mấy người? Nói dạ tôi có 4 người. Rồi được rồi, tôi lấy xe 4 chỗ. Anh có 7 người? Tôi lấy xe van 7 chỗ. Anh có 12 người? Tôi lấy xe van 12 chỗ. Như vậy có phân ba chiếc xe đó chỉ vì cái gì? Chỉ vì số lượng người mà chở thôi, chứ đâu có cái anh 12 chỗ anh chê cái 4 chỗ đâu. Mục đích xe là chở người, nhưng tùy số lượng người mà chúng ta lấy xe để đỡ hao xăng. Ở đây cũng thế. Cho mình hiểu được cái chỗ đó đó thì mình thấy được cái sự tu tập. Và càng tu mình càng hạnh phúc. Mình càng tu mình có một cái tuệ giác, một cái nhìn mà cái sự phân biệt, cái sự chia rẽ, và mình thấy được cái gì? Cái sự chan hòa. Vợ độ được chồng, chồng độ được vợ. Ngày hôm qua Pháp gặp một gia đình tới thăm. Thầy, ông xã con độ con. Tại vì ông xã con nghe pháp, giới thiệu những bài pháp của quý thầy, con nghe được, con chuyển đổi. Con cảm ơn ông xã. Mới nói con cảm ơn quý thầy. Từ ngày vợ con nghe pháp quý thầy xong, vợ con thương con nhiều hơn. Chan hòa với nhau. Cho nên cái pháp đó mà nó thấm rồi á, thì ngày đêm sáu thời quả thật là an lành. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Và đừng để mình chỉ trở thành một cái hình ảnh là một người Phật tử, một tín đồ. Không, tín đồ không làm được gì chứ. Mình chỉ có là một tín đồ thôi, không làm được gì. Vậy thì mình tin Đức Phật. Đức Phật cho mình cái gì? Mình tin Ngài mà Đức Phật ban lại cho mình cái gì? Ngài không có cho mình tiền của gì hết, mà Ngài cho mình con đường để mình đi, một pháp môn để mình thực tập. Chỉnh chỉ khi nào mình thực tập chuyển hóa. Chị dạy bây giờ cái món này nó ngon quá mà mua ăn hoài tốn lắm. Học làm đi. Học làm thứ nhất đỡ tốn, thứ hai là gì? Gia đình nó ấm áp, có tình thương trong khi làm. Cho nên người mà khéo léo, ta học nấu ăn để ta tự tay người ta làm những món đó cho gia đình người ta, mà nó vừa có một cái không khí ấm áp trong gia đình, vợ hay chồng nấu cho nhau ăn, cho con cái ăn. Còn mình đi mua thì thiếu gì, nhưng mà tự nhiên nó có cái gì đó, nó cái nhà này là chỉ có mua thôi, chứ không có, nó không có cái sự ấm áp của một sự nấu ăn trong gia đình. Thì cũng như thế, cũng như thế, cái gì mà chúng ta có thực tập, có thực hành thì tự nhiên mình làm bằng tất cả vì tình thương mà chúng ta làm. Cho nên chư Phật Bồ Tát có mặt vì cái hạnh nguyện, vì cái việc làm cái hạnh nguyện đó mà các ngài làm, chứ không phải tự động các ngài làm mà không biết mình đang làm gì, thấy có đối tượng khổ. Cho nên đó, có nhiều bài kinh quý vị đọc, quý vị thấy tại sao khúc này Đức Phật nói vậy mà chỗ kia Đức Phật nói khác? Tại vì hai đối tượng nó khác. Hai đối tượng nó khác thì câu trả lời nó sẽ khác, nhưng mục tiêu nó giống nhau. Nhưng mà chẳng qua chúng ta chưa hiểu được ý. Chúng ta hiểu được cái bối cảnh lúc đó là sao mà Đức Phật nói chỗ này thì nó khác liền. Thì buổi chiều này á, có thể là mình có hai buổi học, hoặc là ba buổi, tại vì Pháp Hòa biết ngày mai mình có hai buổi, sáng mai với lại buổi chiều. Ở đây Pháp Hòa chỉ chia sẻ một phần của một bài kinh. Đức Phật dạy có những bậc hiền thánh mà ở chỗ của các vị ở đó nó xuất hiện những cái điều. Một là trừ bỏ năm việc, hai là thành tựu sáu pháp. Thế nào là trừ bỏ năm việc? Trừ bỏ thân kiến, nghi ngờ, giới cấm thủ, dục tham và sân. Con người chúng ta có năm phần, nó hay làm cho mình bị cột lại và bị sai sử, cho nên gọi là kiết sử. Nói một cách khác, nó là phiền não. Kiết sử là một tên khác của phiền não. Nhưng mà cái phiền não này á, nó có khả năng nó trói mình. Trói thì gọi là cột, cột tiếng Hán gọi là kết. Và nó sai sử mình, chứ gọi là kết sử, gọi là kiết sử. Chữ sử là sai sử. Nói là mình, nó khiến mình, nó xúi dục mình. Thì trong đó có cái gì? Có cái thân kiến. Thân kiến là gì? Thấy sai về cái thân này. Thấy sai về thân. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói thừa mà chúng ta hiểu lầm về chữ thừa. Nghe chữ đại thừa cái mình thấy nó lớn, mà nghe chữ tiểu là mình thấy nó nhỏ, cái bắt đầu mình có so sánh giữa lớn và nhỏ. Thì ở đây chúng ta cũng có cái lầm về cái thân, là vì thân này bất tịnh, có thể chúng ta cho nó là tịnh. Thân này là vô thường, chúng ta cho nó là thường. Rồi thân này nó tạm mà chúng ta nó cho nó là vĩnh cửu. Mà vì chúng ta cho nó là vĩnh cửu cho nên chúng ta không biết hy hiếm. Còn nếu chúng ta thấy cuộc đời này, cái thân này nó vô thường, cho nên trong khi nó khỏe mạnh nên làm những gì có lợi ích để nó không hủy cái thân, nó không uổng cái thân. Cũng giống như mình pha nước trà thì trong khi nước nó sôi thì phải là pha trà liền, chứ đừng để nó nguội. Để nó nguội rồi thì nó cũng là nước uống được, nhưng mà không thể pha trà được. Muốn chế mì gói ăn thì trong khi nước sôi phải chế liền, chứ còn nó nguội rồi thì cũng được, nhưng mà mì nó sẽ không có nở đúng và ăn nó sẽ không ngon. Như vậy cái thân này cũng vậy, trước sau nó cũng già nua, nó hoại. Nhưng trước khi nó hoại, chúng ta làm cái gì và không thấy sai về cái thân. Lỡ nó có già, có bệnh, có thay đổi gì đó thì chúng ta hiểu đúng về nó, không có thấy sai lầm về cái thân, thì Đức Phật gọi là thân kiến. Nghĩa là chúng ta có cái nhìn về thân một cách lệch đi, không đúng sự thật về thân. Thứ hai là nghi ngờ. Chữ nghi ngờ ở đây á, thí dụ như cái gì mà chúng ta học chúng ta không hiểu, thì chúng ta nghi. Đây là chúng ta nghi về cái chữ nghi trong trường hợp này là gì? Là vì chúng ta không hiểu mà chúng ta muốn hiểu thì phải hỏi. Có những cái chúng ta chưa đặt niềm tin vào đó, chúng ta nghi ngờ về việc đó. Cho nên tại sao vậy? Vì nghi ngờ mà không tìm hiểu, cho nên nó rốt cuộc á, nó trở thành một cái chướng ngại cho mình. Pháp Hòa ví dụ vậy. Thí dụ như quý vị muốn đi tới cái nhà đó, nhưng mình nghi cái đường này không biết có trúng không. Thì nếu mà mình biết trúng hay không, một là mình mở bản đồ, hai là mình đi hỏi người ta coi trúng sự thật cái địa chỉ này đúng không. Mình không hỏi mà chỉ đặt một cái chữ là tôi nghi nó không trúng quá, rồi không hỏi thì không đi, mà không đi thì không tới. Mà thật sự cái chỗ đó chúng ta đang cần muốn tới, rốt cuộc vì cái nghi mà chúng ta không tới được cái chỗ chúng ta muốn tới. Vì cái nghi này nó trở thành gì? Trở thành cái chướng ngại của mình. Trở thành cái chướng ngại của mình. Trong gia đình cũng vậy. Nếu mình có hiểu lầm với nhau, gọi là nghi đó, chúng ta nên ngồi lại nói chuyện. Đừng để cái điều nghi ngờ đó nó nằm ở trong lòng mình, rồi chúng ta bắt đầu có một khoảng cách. Và chính cái khoảng cách đó làm trở ngại cái sự giao thông, cái sự giao tiếp, cái sự cảm thông giữa mình với người thân. Đó là mình mới nói người thân, chưa nói tới bạn bè, chưa nói tới những cái trường hợp khác. Mình đọc kinh cũng vậy. Có nhiều khi mình nghe người ta nói, hoặc là mình thấy cái điều đó, mình nghi ngờ. Cái mình nghi ngờ mà không hỏi, mà không hỏi cái không gì không làm. Mà không làm thì mình trở ngại, rốt cuộc cái thay vì mình có thời gian mình làm cái việc đó, mà mình không làm thì nó trở ngại, cho chướng ngại cho cái con đường tu tập của chúng ta. Như vậy nghi không phải là không tốt. Nghi là có thể, điều đó chuyện bình thường. Nhưng đừng để cái nghi nó làm cái rào cản, cái làm một cái chướng ngại, nó dừng chân mình lại, để cho mình không có thể đi tới với người thân, không thể giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang nghi ngờ. Cho nên nếu mình để cái nghi nó cột mình thì nó xử mình liền. Đừng thèm tới, nghi thì ở nhà. Thì tất cả những cái điều đó nó làm cho mình không có dung thông được tất cả. Điều thứ ba gọi là giới cấm thủ. Có những cái điều chúng ta trong đạo, chúng ta nghe, có thể chúng ta học, rồi chúng ta chấp chữ thủ này là chúng ta cầm giữ nó chặt và không bao giờ thay đổi. Và ví dụ như hồi nhỏ mình thấy ông bà mình thắp nhang mỗi lần là 3 cây, rồi bây giờ mình đinh ninh rằng thắp Phật phải 3 cây, thắp 1 cây là thắp thiếu. Trời ơi, mỗi lần thắp mùa đông bít bùng cửa nẻo hết trơn, mà nhất định phải 3 cây. Rồi Tết đi ra chợ mua 3 cây bự nữa chứ. Đó là một hình thức giới cấm thủ. Đâu có ai quy định cái chuyện đó. 3 cây đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong ba nó có, trong một nó có cả 3. Cho nên thắp 1 cây được rồi. Và mình cũng tùy theo cái thời gian. Thí dụ mình chỉ thắp khúc cho nó có cái mùi hương khói trong cái ngày Tết, hay là trong cái ngày mình cúng. Không nhất thiết phải là 1 cây nhang dài cả thước đó. Hoặc là mình cúng xong, ở Việt Nam mình hay có cái chuyện cúng phải đợi nhang tàn á. Đi vô, đi ra, đi vô, ra muốn ăn dữ lắm. Mà trời sao nhang lâu quá. Ông bà mà ngồi ăn cũng khó chịu nữa. Mời mình về ăn mà cứ đi vô ra dòm ngó hoài. Thế mình cúng là mình khấn xong rồi mình để, mình lại xong rồi mình để chừng 5-10 phút được rồi. Rồi mình tới mình xá là mình có thể dọn xuống. Không có ai biểu mà mình phải cúng tàn nhang cả. Có nhiều khi mấy đứa nhỏ nó tới giờ nó đi học rồi, nó đói bụng rồi, nó má cúng ông nội xong rồi ăn được chưa. Chờ đi con, ông nội chưa ăn xong. Vậy thôi con đi học trước nha, để ông nội ăn từ từ. Thí dụ vậy, tức là mình có điều. Rồi bắt đầu nó thành một cái định, cái nó mình truyền cái chuyện đó xuống tới con mình. Mai mốt con mình nó cũng cúng, nó không cho cháu mình ăn. Mà điều đó nó không hề có trong chuyện cúng quái. Do chúng ta đặt ra một cái quy lệ nào đó rồi chúng ta cố thủ vào đó. Quý vị hiểu không? Cái đó, những trường hợp đó gọi là giới cấm thủ hết. Trời đất ơi, thờ bốn ông Phật để bốn cái bát hương, bốn ly nước, bốn dĩa trái cây, rồi mỗi lần Tết mỗi ông ba chén chè. Nấu một nồi không ai ăn hết, phone để năn nỉ. Ta tự mình làm khổ mình không? Mấy ông đâu có nói gì đâu, cúng một chén. Mình nói mấy ông xe, mấy ông cũng không có trả lời ra giống gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi tới an vị Phật, an vị Phật cho một cái gia đình. Cái thì cái cô Phật tử cũng nói: thầy, con để ba vị Phật dày được không thầy? Pháp Hòa mới nói: đâu để lại hỏi ba ổng có chịu không. Thật ra đó, quý vị biết tất cả những hình thức cúng bái chẳng qua là tấm lòng của mình. Chúng ta hướng về các ngài như một sự tri ơn. Còn hình thức tri ơn như thế nào là tùy mình, chứ các ngài không có quy định. Các ngài không có quy định cúng dỗ phải chè sơ nước, phải bánh ít dừa, phải bánh tét chuối. Phải ra không? Không có phải gì hết á. Mà đa phần là mình khoái cái gì là các ngài được ăn cái đó. Mới tuần rồi đây chứ đâu, một chú tiểu trong chùa mới hỏi: thầy ơi thầy, bữa nay sao chùa mình nhiều xoài quá vậy? Pháp Hòa mới nói: khi nào ở ngoài chợ cái gì rẻ là trong chùa tràn đầy. Em nói thiệt mà. Ta nói xoài mà 10 đồng thủng nghe chùa chất đầy hết trơn vậy đó, biết sao có 10 đồng ha. Gạo con gà bữa nào nó sale xuống còn 25 đồng một bịch, nghe người cúng 10 bịch. Cái điều đó tốt chứ có sao, nhưng mà sống trong chùa lâu ngày phải kinh nghiệm. Cái gì mà trên bàn thờ đầy là biết ngoài chợ rẻ đó. Chùa nó có nhiều cái vui lắm. Đó là thân kiến nghi ngờ giới cấm thủ ha. Giới cấm thủ nghĩa là chúng ta tự chấp vào, chúng ta tự nắm chặt một cái điều nào đó, rồi chúng ta cho nó là giáo điều, chúng ta cho nó là cái giới luật. Ngay cả giới luật mà Đức Phật còn dạy rằng có những trường hợp phải khai, tức là phải mở. Có những trường hợp phải ngăn lại gọi là giá. Có những trường hợp phải hành trì gọi là trì. Còn nếu không sẽ phạm. Cho nên giới nó có bốn cách hành trì là khai, giá, trì, phạm. Trong luật không cho mình uống rượu. Nhưng mà bây giờ mình đang bị máu huyết không thông, cần ngâm một cái toa thuốc rượu, mỗi tối uống một muỗng cà phê để cho máu huyết nó dẫn, nó lưu thông chữa bệnh. Trường hợp đó mình xin: con bị bệnh, cho xin phép con được uống thuốc rượu. Vậy này, cái rượu này là rượu gì? Rượu thuốc. Cái đó gọi là khai. Khai là cho uống. Rồi mai mốt hết bệnh là giá. Thì sao? Ngăn lại. Giá rồi bắt đầu trì. Không còn cần nữa, ai có mời cũng không uống. Còn nếu ghiền quá mà cứ giả bộ bệnh hoài, cái này gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật đó mà Đức Phật còn dạy như vậy. Mà thậm chí Đức Phật còn dạy trước khi Ngài mất nè: những điều gì tôi chưa nói mà sau này xã hội cần áp dụng, các thầy nên theo. Thí dụ Phật trong luật không có nói thầy tỳ kheo đi xe phải seat belt. Thầy tỳ kheo lên xe không được vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Tại vì thời Phật không có điện thoại, cho nên làm sao có cái điều đó được. Nhưng bây giờ cái điều đó luật lệ đang hiện hành ban qua, và tất cả mọi người phải tuân thủ gì đó bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Mình đứng lên mình chống nói: không, tôi đạo Phật, tôi theo giới Phật thôi. Phật không có nói ba cái vụ seat belt. Cho nên tôi không cần seat belt. Mình nói như vậy là một hình thức giới cấm thủ. Và mình không học Phật chứ mình không biết. Trước khi Phật mất mà Phật còn dặn những điều gì tôi chưa nói, mà sau này xã hội đó, quốc độ đó cần thực hành, các thầy phải nên làm. Những điều gì tôi đã nói mà sau này nó không phù hợp, các thầy có thể miễn. Ví dụ thời của Phật ngày xưa, hay là thời xưa chung đi, không có nước chai, không có nước lọc, đi đường toàn là uống nước mưa, nước dưới suối. Cho nên mỗi thầy tỳ kheo phải có một cái đải lọc nước, để mỗi khi mình uống, mình múc nước ở dưới sông dưới suối lên, rồi mình chế vô cái lọc nước đó, đó, để mình lọc cái con gì? Con lăng quăng. Con lăng quăng. Rồi bây giờ á, thời buổi này đâu có cần cái lọc đó nữa, đi đâu cũng cầm cái lọc nước theo. Bác có chó chai nước không cho con xin. Ta đưa nguyên chai nước lọc cũng móc cái đồ lược ra. Hỏi thầy lược gì? Tôi làm theo Phật dạy. Đúng không? Không hiểu Phật. Mình học Phật mình không hiểu Phật. Mà như vậy thì mình cũng cứ đi kêu mình là Phật tử đâu được. Phật tử là phải hiểu Phật, học Phật là phải hiểu Phật. Phật dặn trong luật không được ăn thức ăn cách đêm. Bây giờ mình tuyên bố đồ ăn qua đêm tôi không ăn. Hỏi sao vậy? Tại tôi theo Phật dạy. Trời ơi trời. Tại vì hồi thời Phật không có tủ lạnh, hồi thời Phật không có microwave, cho nên Phật sợ mình đau bụng bệnh, cho nên Phật dặn đừng ăn đồ ăn cách đêm. Còn bây giờ tủ lạnh nó có, microwave nó có, chẳng những vậy mà air fry, defrost, đủ thứ hết trơn, mắc gì cũng được ăn. Quý vị hiểu chỗ đó không? Thành thử ra đừng để mấy cái đó nó làm cho cái đầu mình nó không có mở ra. Thì cái này chúng ta đi đâu cũng cứ nói cái đó của Phật, cái này là giới cấm thủ. Cái cô đó, cô để ba chung nước tại cô có ba tượng Phật. Rồi cô mới để mà nó chật chội lắm, mà mới nói bớt một ly. Cô nói ba tượng luôn mà thầy. Nó hai ổng xe. Tự để lên nó, ta tự biết chia. Mình lên ăn mình phải biết chứ. Tao hoài giỡn như vậy thôi. Nhưng mà có phải không, cô thấy trong chùa không, ta cũng trang ba trưng trí hai chung nước. Nhưng nếu là ba thì phải để cho nó cân bằng, để ngay giữa cho nó cân bằng. Chứ bên này hai, bên này một, nhìn nó không tương xứng. Tại sao chúng ta cần cái tương xứng? Vì chúng ta muốn nói lên cái đạo lý gì? Chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta phải quân bình đạo đời, chúng ta phải quân bình cả hai phương diện. Cái gì mà extremely cùng cực đó không tốt. Chứ Phật đề xướng cái con đường trung đạo mà. Anh để cho quá đói, anh xỉu cái rằm. Anh ăn cho no cành hông, anh đi không nổi. Ăn vừa chừng. Như vậy thì ăn là trung đạo, mà không phải là nhịn ăn mới là tu, hay là ăn nhiều mới là không tốt. Nhưng mà anh ăn vừa chừng thì tự cái thân anh nó khỏe thôi. Vậy thì Phật giáo không biểu mình nhịn hay là ăn nhiều, mà là chúng ta ăn có chừng mực. Chúng ta ăn có chừng mực. Cho nên tiếng trong cái bài quán nguyện đó, xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của mọi loài và bảo vệ được môi sinh, và con nguyện ăn uống có chừng mực. Ăn uống không chừng mực là sanh bệnh. Cuộc sống gì, dù đi chơi, dù cuộc sống tu cũng không, tu mà không chừng mực cũng khổ nữa. Hồi đó giờ đi chơi không biết tụng niệm gì, tự nhiên một ngày nào ngộ đạo cái giác mỏ gõ nguyên ngày, gõ riết con cái nó cũng khổ với mình luôn. Đâu phải vậy là tu. Mình biết quân bình, mẹ tu nhưng mà mẹ ba biết cách tu. Thì cái thứ ba này là giới cấm thủ. Mà không khéo là cái này nó xuất hiện ở trong đời sống của người Phật tử nhiều lắm. Ví dụ như mình trong ta để mở ngoặc á, niệm Phật A Di Đà ta để 10 tiếng á, có khi ta để niệm 30 lần, niệm 108 lần. Thì người ta nói vậy để cho một con số tượng trưng thôi, mình không có thời giờ niệm một lần cũng được nữa. Niệm 3 lần cũng được nữa, chứ không phải là người ta nói vậy phải bắt buộc là phải vậy. Cho nên Pháp Hòa hay làm mấy cái bài kinh xong Hòa mới nói niệm nhiều ít tùy ý để bảo đảm đừng có vướng bận mấy cái chuyện đó. Nói cái đơn giản là anh ăn thì anh no, anh không ăn thì anh đói, mà anh ăn vừa thì anh khỏe, mà ăn quá thì nó phát ách, vậy thôi. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ giới cấm thủ không? Nó là những cái điều, có những cái nó không phải của Phật giáo. Chẳng hạn như là thờ Phật phải thờ tượng đứng hay tượng ngồi. Tượng đứng thì mình kêu cứu ngày chạy lẹ, rồi cái có người quan niệm đừng có đứng, đứng khổ lắm, cũng hay ha. Rồi có người nói thờ Phật phải ngồi, ngồi chi vậy, chỉ nhàn nhã. Nhưng mà cũng có người nói đừng thờ Phật ngồi, tại vì mình cần mình kêu ngày đứng dậy nó lâu lắm. Rồi Phật ngồi Phật đứng cũng khổ với mình. Cho nên riết là giờ người ta làm tượng Quan Âm á, tượng Quan Âm trong thế thủ, một chân đứng một chân ngồi. Tôi không biết giờ đó cho tôi đứng hay ngồi đó, thôi tôi ngồi thõng chân. Quý vị thấy tượng Quan Âm đó chưa? Lát em ngồi cho coi. Cái tượng Quan Âm tự tại đó. Cái Quan Âm, Đức Quan Âm mà ngồi cái chéo chân lên trên rồi chân thòng xuống đất đó. Không, quý vị hỏi sao ngồi vậy, thầy mới nói tại vì Phật khổ với mấy cô mấy chú quá, đứng cũng được ngồi cũng được, thôi Quan Âm thõng chân đi, thôi chân đứng chân ngồi cho nó khỏe. Có cái tượng Phật Di Lặc á, ta đưa cái tượng lên vậy nè, chống hai cái tay lên vậy nè, phải không? Và có nơi thì ta giải thích cái tượng đó là để diễn đạt là cái lúc mà ngài Di Lặc Bồ Tát chứng được cái duy thức học á. Cho nên ngày dương cái tay ngày lên vậy, cái giờ mấy ông mà ta làm tượng, mấy ông thấy cái tay trống của ông dện nguyên cục vàng lên để. Như là cầm nguyên cục vàng. Trời ơi vậy đó mà khoái lắm, mua về để đầy nhà hết trơn vậy cho có tiền. Ra ta hỏi gì chứ Phật Di Lặc làm gì đó, nói mình khó chịu quá, ổng bó tay đầu hàng. Tụng kinh đừng ở nhà, đừng có tụng kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng âm binh nó vô. Không tụng kinh Địa Tạng mở chuyện ma, sao không sợ ma nó vô? Mở chuyện ma trên YouTube nghe sùm, tối ngủ cũng mở chuyện ma nữa, sao không sợ? Mà mở kinh sợ là sao? Mà như mấy cái đó người ta nói vậy cái là nghe liền vậy đó. Nghe răm rắp, nghe như thánh phán, nghe như sấm vậy đó. Rồi mình làm rắc rối cho cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Cho nên cái mà nó trở ngại mình là gì? Là tại vì chúng ta cứ tin vào những cái điều mà nó không cần tin và không nên tin. Có nhiều người người ta sợ số 4 lắm. Tại sao vậy? Dách gì xám xây, xây là tử. Vậy mà phim thì tứ đại mỹ nhân. Người có người sợ số 3. Nhưng mà mình để trong nhà ba ông phước lộc thọ, sao không sợ? Mình lại mình quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thì bây giờ số 3 rất nhiều cái tốt chứ đâu phải chỉ là cái xấu. Hồi nãy Pháp Hòa mới kể với quý thầy, Pháp Hòa nói bây giờ người ta có một cái chương trình là Tết đó, người ta làm một cái quan tài nhỏ nhỏ và để làm quà tặng cho nhau. Mấy thầy trợn mắt nhìn Pháp Hòa nói chưa hết. Thì cái chữ quan tài đó, người ta tách chữ nó ra. Quan là thăng quan, tài là phát tài. Nghe hai chữ quan tài ớn lạnh, để bốn chữ thăng quan phát tài, dành đem về chưng liền. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm mình nghĩ gì lạ ra nấy. Bây giờ người ta làm cái quan tài vậy đó, ta làm quan tài, trên nắp quan tài ta để bốn chữ thăng quan phát tài. Người Việt mình á, cái cải mà để làm kim chi á, quý vị gọi là cải gì? Cải bắp thảo phải, nó có dính dáng gì đâu. Nhưng mà người Hoa người ta chưng, tại vì người ta kêu bạch chòi, bạch chòi. Bạch chòi là bạch kim, bạch tài, bạch tài. Thì ta phát âm nó bạch tài, bạch tài, thì ta bưng cái củ cải đó về người ta chưng. Mình hỏi gì? Cải bắp thảo, bắp thảo. Cũng sách nguyên cục đem về để vậy đó. Rồi mình chưng Tết, mình chưng cái trái quýt á, trái quýt, trái tắc á. Tại vì người Hoa ta phát âm căm tắc, căm cách, căm cát, kim cát, kim cát. Còn hỏi này gì? Trái tắc, trái tắc. Nhưng mà Pháp Hòa nói xong Pháp Hòa dẫn chứng nè. Trong khi đó người Hoa đâu có dĩa mặn, đâu có cái dĩa cầu dừa đủ sai, đúng không? Người Việt mình gọi là trái mãn cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xài, cầu dừa đủ xài, để chùm chôm chôm lên, chôm dừa đủ xài. Như vậy có phải là nhất thiết duy tâm tạo không? Tâm mình nghĩ vậy là ra nấy à. Mình gọi là trái mãn cầu, trái mãn cầu dai đó, mình kêu là mãn cầu dai. Mãn cầu nó có gai, có hai tên, một là mãn cầu gai, hai là mãn cầu sim, tại vì nó của nước Simla nhập vô. Nước Simla là nước Thái Lan đó. Ngày xưa Thái Lan gọi là Simla, chơi cái gì của bên nó nhập qua là sim hết, ngay cả con vịt. Kêu vịt sim. Vịt sim là vịt Thái, còn vịt mình kêu vịt ta. Còn làm cho nó cớ kêu vịt vật. Dạ con vịt chết kêu vịt vật chứ gì nữa. Nhất thiết duy tâm tạo, cái tâm mình nghĩ cái gì là ra nấy à. Người Hoa ta gọi cái trái mãn cầu là thích ca quả, trái mãn cầu dai á. Tại vì cái ngấn của cái vỏ đó nó ngấn ngấn giống như tóc Phật vậy đó. Thích ca quả, đi qua Đài Loan ghi thích ca quả. Cho nên quý vị nhớ là tất cả những cái đó do cái văn hóa, cái truyền thống chúng ta gọi. Và nhiều khi mình không biết nó là cái gì thì cứ kêu đại vậy đó. Giống như cái bánh bột, cái ta đổ vô cái chảo kêu cái xèo, kêu bánh gì bánh xèo. Rồi cái cũng cái lỗ nhỏ nhỏ đổ kêu cái khọt, kêu bánh khọt. Rồi bánh gì bánh trôi nước, tại nó trôi trên nước kêu trôi nước. Rồi để vô miệng coi trôi nuốt. Mình kêu thôi, nó có buồn phiền gì nó đâu. Nó không có buồn phiền gì hết á. Rồi hãy mà cũng cục bột, nó mà động vô cái khuôn kêu bánh quy, vì nó có cái khuôn. Nhưng mà nó không có khuôn mà chỉ tròn để lên bánh ít, mà để lên cái lá hấp kêu trần, tại vì nó có khuôn. Con lần mới bị mấy chú tiểu biểu Pháp Hòa dịch bánh ít trần, Pháp Hòa dịch naked cake. Bánh ở trần. Pháp Hòa dẫn chứng nhiều như vậy là để cho đại chúng biết là mình phải thoát, mình phải hiểu cái gì cũng do lòng mình, cái tâm mình nghĩ thôi. Cũng giống như mình bày cái vụ mà cúng người mới chết, cúng hai đôi đũa vậy đó. Người mới chết trong vòng 49 ngày mình để cho cái người chết một đôi đũa ở giữa, rồi hai người, rồi hai chiếc hai bên là hai chiếc thôi nha. Mới nói tại sao để hai chiếc, là vì người mới chết khi mình cúng họ về họ ăn, có người kèm theo họ dẫn họ đi. Mà bây giờ dẫn họ đi mà để một đôi đũa nó ăn nhanh quá, nó hối người thân mình về. Cho nên để một chiếc đũa thôi, cho nó ăn cho chậm. Pháp Hòa mới nói rủi cái thằng kem nó người Ấn Độ thì sao? Rủi cái ông kem đó, ví dụ như ổng không phải là kem Việt Nam, ổng kem Mỹ thì sao? Nó ăn nỉa. Nhưng mà tại mình suy nghĩ ra, mình suy nghĩ tại mình ăn một chiếc không được, thì mình nghĩ là để gạt mấy cái ông kem đây nè. Nhưng mà kem nó cũng đâu có ngu. Nó một chiếc nó chèo không được thì nó tự nó bóc nó ăn chứ gì đâu. Tại mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà và tại vì mình là người Việt, mình cúng mình để đôi đũa, vì mình là người Việt mình ăn đũa. Bây giờ nếu thí dụ như người Mỹ mà họ cúng, họ để gì? Họ để nĩa. Mà mình lên cái bàn thờ không thấy đôi đũa là tự la làng lên thiếu. Hỏi thiếu gì? Thiếu đôi đũa. Nói má má cúng cho Mỹ. Như vậy thì cúng đây là mang cái ý nghĩa gì? Chúng ta ăn cái gì, chúng ta cúng cái này. Không có ai bắt buộc trên bàn thờ phải có cái gì hết. Và chúng ta phải làm sao cho nó gọn gãy, nhẹ nhàng. Không phải đời mình không, mà mình làm sao cho con cháu mình nhìn vô cái bữa cúng đó và nó nhìn nó nói được, con làm được. Mai mốt mẹ không còn, con thế mẹ được. Tại cái này nó gọn, nó đơn giản, con làm được. Mình làm xong nó thôi, đời mẹ xong thôi nha. Thành thử ra mẹ có ăn gì mẹ ăn trước đi, đừng đợi con cúng mấy vụ này. Mẹ hỏi ba có thích ăn gì mẹ cho ăn trước đi. Này mệt à. Ta mình làm sao cho đơn giản, mình nói lên được cái ý nghĩa. Cái quan trọng là các con hồi tưởng, nhớ tưởng được cha mẹ. Cái này là cái chính. Cho nên mỗi ngày mình đứng trước Phật á, mình tán thán Phật và mình đảnh lễ Phật bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh nương vào lời Phật mà sống. Chứ không phải mỗi sáng phải thay một ly nước cho Phật, rồi thay xong rồi cái nước đó phải bưng xuống trịnh trọng mà uống. Tốt, không sao hết, Pháp Hoàng có bác chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là Phật biểu cái đó. Mình làm thì mình cứ làm, nhưng đừng cho rằng cái đó là chân lý. Mình làm được là tâm thành của mình rất tốt, không có sao hết á. Nhưng người ta không có thời giờ mà ta không làm cũng không có gì sai. Thậm chí bây giờ mình không có thời gian mình rửa mấy cái ly đó, mình khỏi để ly nước cũng sao. Còn tốt hơn mình để đến là nó bốc hơi mà nó đóng men á. Trời ơi, cái ly đó, tới cuối năm khửi muốn chết luôn vậy đó. Ngâm bleach, ngâm hoài, ngâm không ra. Tại vì năm mới thay có một lần mà. Quý vị có thấy mấy cái chung nữa trên bàn thờ chưa? Cho nên tất cả những cái hình thức đó, nó đều thuộc về, mình chấp vào cái đó là giới cấm thủ. Thân kiến nghi ngờ giới cấm thủ. Cái thứ tư là gì? Thứ tư là dục tham. Ở đây thêm chữ tham nha. Bản chất của chúng sanh này, cõi đời này được mệnh danh là cõi dục. Vì cõi mình chỉ là một cõi dục của sáu cõi. Cái cõi trời mà gần mình nhất cũng là cõi dục. Vì tất cả cõi này sống bằng dục. Xin thưa đại chúng, mình nếu mà nói về dục là ăn uống cũng là dục. Sắc dục, thực dục, dung nghi, âm thanh. Có nhiều khi cái âm thanh mình thích, cái đó là âm thanh dục. Có những cái hình tướng nào mình thích là hình tướng dục. Cho nên mới có lục dục đó. Lục dục thất tình đó. Thì cái cõi này là cái cõi dục. Và cái chuyện muốn là chuyện bình thường của chúng sanh. Cái chuyện muốn là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh mình nó khổ một cái là chúng ta không phải muốn đơn thuần và đơn giản, mà chúng ta luôn luôn muốn hơn. Cho nên nó khen thì tham dục. Cho nên dục là bình thường. Thí dụ muốn ăn, đói bụng muốn ăn, chuyện bình thường. Khát nước muốn uống, chuyện bình thường. Mình không có nhà ở, mình có muốn có một cái nhà là chuyện bình thường. Mình không có tiền để sống, mình muốn đi làm. Đó, tất cả cái đó đều là cái bình thường cuộc sống. Vì bản chất cõi đời này, chúng ta sanh trong cõi đời này là buộc lòng chúng ta phải sống bằng cái dục. Nhưng mà ở đây chúng ta có tu tập, cho nên chúng ta biết được cái nào gọi là tham dục. Vì tham dục nghĩa là những cái chúng ta không cần mà chúng ta vẫn lấy. Có những cái chúng ta chưa cần mà chúng ta vẫn lấy. Hoặc là có những cái chúng ta không cần nó nhiều đến mức như vậy và chúng ta vẫn lấy. Mình đưa một cái ví dụ, nó không phải tội, nhưng mà đây là cái ví dụ thôi. Thí dụ như bây giờ mỗi ngày mình đi ra đường là phải có một đôi giày. Như vậy mình có một đôi giày chưa? Có không? Nhưng mà ngồi đây có ai một đôi không? Ngay cả thầy chùa cũng có một đôi đâu. Như vậy thì cái mà chúng ta dư đó thì bắt đầu mới gọi là dục nè. Tại vì cái mà chúng ta ham muốn thêm, chứ còn bản chất căn bản là cần là chúng ta có rồi đó. Cho nên cái mà chúng ta cần gọi là gì? Nhu cầu. Còn cái chúng ta muốn thêm gọi là tham cầu. Và khi cái mà chúng ta muốn thêm, mặc dù chúng ta không xài tới, chưa xài tới hoặc không xài tới, nhưng không bao giờ cho. Trừ khi nào nó hết mốt. Trừ khi nào mình mập ra, mình ốm vô, không vừa nữa, thì mình mới cho. Như vậy cái xả của chúng ta cũng khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Muốn xả là phải coi dữ lắm á. Thậm chí cái áo, cái quần đó, đôi giày đó muốn xả là phải ướm vô thử. Rồi hỏi hết cả nhà coi ai cần không mới cho hàng xóm. Chứ không phải tự động mà nhớ tới hàng xóm cho đâu. Tức là mình đi theo quá trình. Mình rồi tới người thân trước. Trừ khi nào người thân không cho, mình mới cho tới hàng xóm. Cái đó không phải là sai tội gì, nhưng mà Pháp Hòa phân tích để chúng ta thấy được cái cách sống của chúng sanh. Cho nên mình thấy được như vậy đó. Những lúc mình khởi như vậy, cái mình mỉm cười. Mình nói đây là bản chất của chúng sanh. Chính mình cũng vậy luôn. Và những lúc như vậy thì mình mỉm cười với mình, đúng là bản chất của chúng sanh. Mặc dù mình có tu, mình có quy y, mình có là Phật tử, thậm chí mình là người xuất gia, nhưng nếu mà mình chưa có được sự chuyển hóa tốt thì bản chất chúng sanh đó nó vẫn ở với mình và nó trưởng theo cái thời gian, nếu chúng ta không thật sự để tâm tu hành. Nó sẽ sống với mình mà không chừng nó còn lớn mạnh thêm cái tuổi tác của mình, thêm cái chức vụ của mình, thêm cái quyền lực của mình. Ví dụ mình cũng hay có cái tính la rầy người khác, nhưng mà mình mới có bình thường thôi đó mà la kiểu đó đó. Mình có thêm chức vụ nữa thì mình còn la dữ hơn nữa. Thà rút cuộc mình làm cái gì cũng được, mình có chức có quyền cũng không sao, gì đó là cuộc sống, đó là việc làm. Nhưng mà chúng ta nên để ý lại, để chúng ta đừng có bị những cái đó nó lôi mình, nó cột mình và nó xử mình. Thế thôi. Cho nên Phật mới gọi cái này là kết xử nè. Danh thì anh đi làm phải buộc lòng phải có danh thôi, là anh là boss, anh là cái gì đó. Nhưng mà anh nhớ cái này chỉ là cái chức vụ khi mình còn đang làm trong công việc này, công ty này còn đây. Một, thí dụ một ngày nào đó họ không cần mình nữa, họ có thể sa thải mình, họ có thể cắt chức mình. Nhưng mà cũng có thể họ đưa mình lên nữa, cho nên quyền mình không phải tới đây đâu. Nó có thể nó cao hơn nữa, nhưng mà nó cũng có thể thấp hơn nữa. Cho nên mình không khéo lắm, mình sẽ bị những cái chức vụ nó tăng cái bốc cái bản ngã của mình tùy theo cái chức phận. Và chừng đó vinh nhục nó làm cho mình thật sự là khổ với cái con đường vinh nhục đó. Cho nên ngày xưa có một vị quan, ông bị cắt chức. Thì người ta mới đến, người ta chia buồn. Thì ông mới nói như thế này: khi tôi làm quan, tôi không thấy làm vinh, cho nên ngày nay tôi bị cắt chức, tôi cũng không thấy là nhục. Tại vì hễ mà vinh thì phải có nhục. Con đường vinh nhục lên rồi xuống mà. Cho nên khi mình có cái đó, đừng tự hào với nó. Tại bản cuộc đời ngoài cái mình có, nó còn có một cái nữa là vô thường. Có thể mình sẽ lên nữa mà cũng có thể mình xuống. Có những người người ta mới có chức vụ chừng 1-2 ngày thôi là người ta tai biến người ta mất. Hoặc còn một biến cố xảy ra là cái công ty đó không còn tiếp tục được nữa. Cho nên có thể hãng xưởng vô thường hoặc mình vô thường. Mà bất cứ cái nào vô thường thì chúng ta cũng không hưởng được. Và thậm chí cho dù mình có tại vị cho đến hết nhiệm kỳ cũng là vô thường, tại vì hết nhiệm kỳ mình sẽ nghỉ. Vân vân. Cho nên mình hiểu nó để làm gì, để không phải mình từ chối hết. Đạo Phật không phải chỉ mình cách đó nha, mà để cho chúng ta biết rõ bản chất của nó, để chúng ta có nó chúng ta cũng đừng có để cho nó sai sử mình. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần. Thầy Pháp Hòa muốn thưa để đại chúng hiểu là không phải nói vậy cái Phật biểu mình đừng có làm với chứ lên non lên núi tu không, và không có ý đó. Mà Phật chỉ muốn nhắc nhở chúng ta cái gì chúng ta có, chúng ta cũng phải ý thức điều này, nó chỉ là tạm có chứ không mãi mãi có. Để chi? Để mình thắng cái bản ngã, cái tự cao, tự hào, tự đắc, tự tôn ti của mình đó. Và chúng ta cũng thắng được những cái buồn khổ khi nó đổi thay. Có lợi cho mình chứ không có hại gì đâu. Mình sống mà mình biết tất cả mọi sự. Ví dụ như quý vị cầm một ly nước lên, nhưng mà nếu quý vị biết ly nước này là nước đang nóng thì mình sẽ tức khắc làm gì trước khi uống? Mình sẽ thổi nó, thế thôi. Còn nếu mình cầm lên mình cảm nhận được nó nguội thì mình uống thoải mái thôi. Cho nên mình nhìn cái gì mình biết bản chất của nó là vậy, cho nên chúng ta có một cách đối với nó. Hễ mà nó là ly nước nóng thì chúng ta sẽ thổi. Và chẳng những thổi mà còn phải uống từ từ, ngụm từng chút kìa. Chứ còn mà sớn sát mà uống một cái là phỏng miệng. Chúng ta cầm cái dao lên, chúng ta chỉ cần lấy cái tay mình ướm thì là mình hiểu được cái dao này bén. Chứ đâu có ai để cắt thử vô tay coi cái dao nào có bén không. Và khi mình biết cái dao này là bén thì cái thái độ mình sử dụng cái dao này sẽ cẩn thận hơn, không thôi đứt tay. Chúng ta đưa cho ai một cái kéo, chúng ta không đưa cái mũi về người đó, mà chúng ta phải cầm cái mũi kéo đằng này để đưa cái cán kéo cho người đó. Mà khi đưa cái kéo là tự động mình sẽ biết đưa cách nào. Nói con lấy giùm cho cô cái dao, thì người lấy cái dao tự động cầm cái dao và đưa cái cán cho ngài, đưa nguyên mũi này. Tức là mọi sự việc chúng ta biết xử nó, biết ứng xử với nó, mà không để nó làm mình trầy trụa đứt tay. Thì cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta có cái gì, chúng ta nhận cái gì, chúng ta biết như vậy, để chúng ta có cách chúng ta ứng với nó thôi. Còn không thì nó sẽ sai sử mình. Cũng giống như mình làm việc với một người khó tánh, mình biết họ khó tánh cho nên mình sẽ làm kỹ lưỡng hơn, để cái người khó tánh này không có những cái rầy rà đối với mình. Nhưng mà mình đối với một cái người mà dễ dãi cũng đừng ẩu tả, tại vì nếu ẩu người ta cũng bắt mình làm lại à. Thành thử thôi thà là từ đầu mình làm tốt để mọi sự việc nó tốt hơn. Người ta dễ cỡ nào nhưng mà người ta cũng sẽ nói một câu, trời sao nhìn kỳ vậy. Pháp Hòa hay dạy mấy chú tiểu cái điều đó. Thường sáng đi học á, Pháp Hòa hay check mấy chú coi có mặc đồ ấm không. Mà khi mà làm biến mặt cái bắt đi vô lại thì lấy chế dơ. Thì Pháp Hòa mới nói là mấy con biết là thầy expect, là thầy bắt buộc là phải mặc ấm đi học. Mà không mặc thì thầy phải biểu mất đi vô. Và từ cái chuyện mình không làm, mình biết chuyện đó phải làm, mà không làm thì mình sẽ mất thời gian của chính mình và làm phiền người khác. Và phải làm cho thầy thêm chút xíu bực bội là không làm đúng ý thầy. Tức là cho nhiều khi trong cuộc sống á, mình nhận diện ra được cái sự việc, mình làm tốt cái chuyện đó thì để khỏi phiền hà mình ta và việc thôi. Mà không làm thì cái đó nó thành ra một cái sợi dây, nó cột, nó sai mình. Làm biến cũng là một sự cột xử mình đó. Kệ để nó đi, lát tính. Kệ đi, để đi, mai tính. Mà mình bị cái này nhiều lắm. Rồi mà bây giờ không có cách tính thì mai làm gì có cách tính. Rồi để đi, mốt tính. Rốt cuộc suốt đời không có tính gì hết. Trôi vậy đó. Thành ra mình sẽ huân tập, luyện cho mình thành một cái tập khí mà cái kiểu sống đó. Cho nên ở đây Phật dạy là tham dục. Cái thứ năm là gì? Là sân. Sân là gì? Là giận. Sân là giận. Nhưng mà mình sân bực lên cái là hét lên cái, cái này là lửa Phật. Nhưng có những ngọn lửa nó Phật xong rồi nó tàn xuống, nó ngấm ngầm. Nó ngấm ngầm ở dưới đống tro. Có những cái ngọn lửa gọi là lửa tro, còn có những cái gọi là lửa rơm, nó nhạy bén lắm. Chứ có nhiều người á, người ta giận ra mặt, có người giận không ra mặt, có người để trong lòng. Tất cả những hình thức đó đều là nó đi về cái chữ sân hết, nó đi về cái chữ hận hết. Nhưng Phật dạy á, có những người sân á, như chữ viết trên nước, nói xong mất. Có những người sân như chữ viết trên cát, viết trên cát nước nó trôi lên cát nó tan biến. Nhưng mà có những người sân như chữ viết trên đá, khắc đậm và không mất. Và có những khi mình sân, mình nói những cái lời nói hằn học, và thậm chí mình không nguôi ngoai được cái chuyện đó, thì mình như là chữ khắc trên đá. Còn mới có thể mình giận một hai ngày rồi mình hết, thì như chữ viết trên cát. Còn mình nhẹ nhàng nữa thì mình có nói xong rồi lòng mình không có để ý, không có giữ viết trên nước. Đây là mình nói cái bản chất của người giận thôi nha. Hỏi cái nào tốt, nó tốt ở cái phần đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng bất cứ lời nói nào, dù là nước hay cát, nó cũng là chữ viết. Mình nói xong rồi mình quên, nhưng người khác chưa chắc quên. Cho nên đối với mình thì như chữ viết trên nước, nhưng cũng có thể đối với người khác là như chữ viết trên đá. Cho nên mình cẩn thận là vậy thôi. Cũng giống như mình á, có cái này đối với mình là nó như vậy, mà mình đưa người khác nó là cái khác. Tôi nói vậy có gì đâu, mình đơn giản là không có gì đâu. Nhưng mà đối với người ta gì đó, đó là một khối âu sầu, nó là một khối nặng nề trong cái lời nói, cái giao tiếp. Thì hôm nay thì Đức Phật dạy á, nơi nào mà không có năm cái này thì chính nơi đó là chỗ ở của hiền thánh. Thì chúng ta nhận diện những cái này, nó đang có mặt trong cuộc sống con người chúng ta. Mà chúng ta nhận diện để chúng ta đang trên đường chuyển hóa, thì chúng ta phải nhận rõ nó. Vì trên đời này nó không phải chỉ có những cái hoa, những cái cỏ, mà nó cũng có những cái gai. Thí dụ như hoa hồng nó cũng đẹp vậy, nhưng khi chúng ta đến với hoa hồng thì chúng ta cẩn thận, vì hoa hồng có gai. Hình như hoa giấy có gai không, có bà quên rồi. Cây bông giấy á. Thì như vậy thì cái vàng bông giấy nó rất đẹp, nhưng khi chúng ta nắm một cái vàng bông giấy đó, chúng ta cũng cẩn thận. Nó có một cái loại cây mà kêu mình ăn rau là cây rau cẩu kỷ, cây cẩu kỷ đó, nó có gai. Nó có gai, nếu nó già thì gai nó sẽ già, mà cây non nó gai sẽ non. Cho nên lặt nó cũng không thể tuốt như tuốt bùa ngót được. Thấy nó nhìn như cây bùa ngót, nhưng không thể tước nó như bùa ngót được, mà phải lặt nó chứ không tước được. Nhưng khi nấu là có thể nấu nó như bùa ngót. Tại vì lá bùa ngót mình phải giò, mình nấu nó mới thơm, nó mềm. Lá cẩu kỷ cũng phải vò, nấu nó mới thơm, mới mềm. Nước nó mới, cái lá nó mới ra cái chất thơm trong khi mình nấu. Thì múc chén canh lên thơm cái mùi của lá cây, cây cẩu kỷ. Như vậy thì mình nhìn cây nào mình biết. Ví dụ như có những loại nó rất là mỏng manh, nó yếu ớt, thì mình sẽ cầm nó một cách khác và lắc nó một cách khác. Thì cuộc sống này cũng vậy thôi. Pháp nào nó đến tay mình biết cái đó, biết cái bản chất của nó để chúng ta đối với nó. Thì cái này gọi là tu. Tu nghĩa là chúng ta sống với nhau, và đối với ai, đối với việc, chúng ta đều biết rõ để làm gì, để chúng ta nhịp nhàng với nó. Cho quý vị thấy tụng kinh không? Có khi tiếng mõ dập dồn, có khi tiếng mõ chậm, có khi ê a, có khi tụng như không nghe tiếng. Mà bà nhờ bà là, vì tất cả những cái đó Nó là âm thanh, nhưng mà nó cũng là nhịp điệu của cuộc sống. Hôm nay mình đi vô khóa tu, ngày hôm nay mình ở đây, không có gấp gì hết trơn á. Cửa ngoài kia khóa rồi, có muốn về sớm cũng không được. Thôi đi từ từ. Nhưng mà nếu mà ngày mai phải đón phi trường đi về, máy bay nó trễ rồi, đi nhanh chút. Hỏi sao đi chậm vậy? Tại tôi ở trong khóa tu ra. Mình đi từ từ. Có nhanh đi nữa, nhưng chúng ta cũng biết lý do nào mình nhanh. Mình nhanh mà mình biết mình lý do nào mình nhanh, thì cái nhanh đó không có, mình nhanh có chánh niệm. Mình ăn cơm bình thường là ăn enjoy, ăn từ từ để mình thưởng thức. Nhưng mình trễ cho một công việc gì thì mình ăn nhanh lên chút. Hay thậm chí mình ăn lâu lâu mình nhìn lên chút, mình thấy trên ta ăn hết trơn rồi, mình nhìn xuống cái mình thấy dưới này cũng hết rồi, nhìn lại mình sao còn nguyên chén, thì mình ăn nhanh chút để trên dưới ngồi chờ mình. Sống đâu phải chỉ có biết cắm cúi vô chén cơm của mình ăn, mặc dù nguyên tắc là ăn nhìn xuống, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn lên, nhìn dưới, nhìn ngang. Và thậm chí ăn phải nhìn dĩa đồ ăn nữa. Có bao nhiêu người để chúng ta gấp thức ăn mà người ta không có dòm mình. Tại vì mình lo dòm cái dĩa đồ ăn mà mình quên người khác cũng ngó mình. Món ngon mình gấp hết trơn, thì những người ngồi xung quanh ta nhìn mình liền. Thành thử ra mình nhớ là khi mình nhìn cái này, chú tâm cái này, người khác sẽ nhìn mình. Cũng giống như một ngón tay. Đưa tay lên chỉ người khác, ba ngón khác chỉ lại mình. Mà cuộc sống này nó thường là như vậy, mà chúng ta đâu có biết. Mà nếu chúng ta biết được cái đó thì chúng ta sống nó nhẹ nhàng hơn, sống biết mình biết ta hơn. Thế gọi là tu. Thôi mình nghĩ. Cảm ơn đại chúng đã ở đây với em tới giờ phút cuối. Và hy vọng rằng tối nay đại chúng về ngủ ngon, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại thêm một ngày nữa. Và thưa đại chúng, thời gian thấm thoát rất là nhanh. Mới ngày nào mình hứa hẹn, rồi tới ngày hẹn lại đến. Nhưng mà cuộc hẹn nào rồi chúng ta cũng sẽ đến lúc chúng ta chia tay. Và năm tới này không biết ai bận rộn không đi được, ai rảnh rang có thể tới được, vì mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Cho nên giờ phút nào chúng ta có được cho nhau, chúng ta hãy có mặt cho nhau trọn vẹn. Pháp Hòa cảm ơn đại chúng đã có mặt cho Pháp Hòa suốt ngày hôm nay, cũng như cho tăng thân, cho mọi người. Chúc đại chúng tối nay về ngủ ngon giấc. Tại sao biết không? Ngủ theo ngày lục tổ dạy: thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Xin đại chúng cùng chắp tay đi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.